Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 47, Bánh Mana và bài học Vâng Lời, phần 2. Theo sách Xuất Ai Cập chương 16 từ câu 13 đến câu 36. Sau khi được cứu ra khỏi Ai Cập, dân tộc Israel tiếp tục hành trình hướng về đất hứa. Ông Môi-se dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã ghi lại hành trình này để cho thấy mối liên hệ tâm linh của Israel đối với Đức Chúa Trời. Những gì ông ghi chép là những sự kiện đáng ghi nhớ mà Chúa cho phép lưu lại trong Kinh Thánh với mục đích giáo huấn dành cho thế hệ kế tiếp của Israel là con cháu của họ đang lớn lên trong hành trình sa mạc. Nhưng điều ông Môi-se ghi chép cũng dành cho chúng ta là Cơ Đốc nhân ngày nay. Sứ đồ Phao-lô nói, mọi điều đó đã xảy đến để làm gương cho chúng ta. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 6. Cho nên, học hành trình của tuyển dân hướng về đất hứa cũng chính là suy gẫm thông điệp của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Đối với dân Israel hay lầm bầm hay oán trách, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn và đầy ân sủng ban cho họ nhiều cơ hội để nhận biết Ngài. Bánh Mana và bài học Vâng Lời được ghi lại trong sách Xuất Ai Cập chương 16 từ câu 13 đến câu 36. Chúng tôi xin trích đọc một số câu như sau. Đến ngày thứ 6, dân sự lượm lương thực gấp 2, mỗi người 2 ôme. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ, người đáp rằng, ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu, hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai y như lời Môi-se đã truyền. Vật đó chẳng sanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa sâu chút nào. Môi-se bèn nói rằng, bữa nay hãy ăn đồ đó đi vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ 7, một vài người trong vòng dân sự ra lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ 6, Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ 7, dân sự đều nghỉ ngơi. Nhà Israel đặt tên lương thực này là Mana. Nó giống như hột ngò sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong. Môi-se nói rằng, lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy, hãy đổ đầy một ôme mana đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng khi ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy một cái bình đựng đầy một ôme mana để trước mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền các đời. A-rôn bèn để bình đó trước sự chứng cớ, hầu cho được lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Dân Israel ăn mana trải 40 năm cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Vả, ôme là một phần 10 của Epha. Câu hỏi cho bài học hôm nay: vì sao Đức Chúa Trời đã ban chim cuốc và mana cho Israel? Xin xem câu thứ 12. Cách Chúa ban mana cho Israel và cách họ tiếp nhận mana có những điểm nào đáng chú ý? Chúa trong đời Israel đáp ứng thế nào khi ban cho họ bánh mana và những nguyên tắc nhận bánh? Ngày nay, nhận biết sự ban cho của Chúa ảnh hưởng thế nào đến nếp sống vâng lời của chúng ta? Israel tỏ ra tiêu cực, oán trách Môi-se và gián tiếp phàn nàn đối với Chúa. Nhưng Chúa nhân từ vẫn ban cho họ điều họ cần. Khi họ đòi thịt, Chúa ban cho họ thịt chim cuốc dư dật. Khi họ lo sẽ bị đói, Chúa ban bánh manna mỗi ngày. Chúa ban bánh manna và thịt chim cút để Israel nhận biết Đức Chúa Trời của họ là đấng quyền năng, nhân từ, là đấng họ phải tôn quý và Chúa muốn họ tập tành trong sự vâng lời. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã suy gẫm phần 1, Chúa ban manna để Israel nhận biết Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm phần thứ 2, Chúa ban manna để Israel tập tành trong sự vâng lời. Manna được ban cho Israel không phải chỉ để cứu đói mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời còn có mục tiêu sâu xa lâu dài dành cho họ, đó là giúp họ tập tành trong sự vâng lời. Khi đề cập đến nguyên nhân Chúa phải dẫn dắt Israel vào hành trình sa mạc, một học giả Thánh Kinh đã nói, chỉ cần một đêm để đem Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng phải tốn 40 năm để đem Ai Cập ra khỏi Israel. Thật vậy, khi hướng dẫn dân Israel đi trong hành trình sa mạc, Môi-se đã bao lần phải đối diện với sự than trách của họ. Cứ mỗi khi gặp cảnh khổ, họ lại nghĩ ngay đến những tháng năm ở Ai Cập và thường sẵn sàng đòi trở về đó. Chúa đã ban ân sủng thương xót đối với họ qua nhiều hoàn cảnh để họ tập rèn vâng lời Ngài, và manna ban cho họ mỗi ngày là bằng chứng về ân sủng của Chúa. Muốn nhận manna từ trời, mỗi gia đình, mỗi cá nhân Israel phải tuân theo một số nguyên tắc. Thứ nhất, hàng ngày dân sự sẽ đi ra thâu lượm manna đủ dùng cho mỗi người. Một người sẽ được một ôme. Ôme là đơn vị đo lường thời xưa, tương đương với khoảng 2 lít. Thứ nhì, phải thâu lượm manna lúc sáng sớm. Vì khi mặt trời mọc lên, sức nóng mặt trời sẽ làm cho manna tan biến. Thứ ba, ngày thứ bảy không lượm manna, nhưng ngày thứ sáu họ được thâu lượm gấp đôi. Chúa cho phép như vậy để dùng vào ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Chúa biết Israel còn rất non trẻ trong đức tin, cho nên Ngài dùng manna để giúp họ nhận biết được Chúa thật hữu và rất gần gũi với họ mỗi ngày. Theo các câu 6 và 12, Chúa cũng dùng những nguyên tắc nhận manna để giúp cho Israel học bài học thực hành về thái độ tin cậy và vâng lời Chúa. Đối với Đức Chúa Trời, điều Ngài trông đợi nơi Israel hơn cả là thái độ tin cậy, vâng lời. Chúng ta có thể đọc thấy điều đó vì theo câu 28, khi Israel xem thường những nguyên tắc nhận manna, Chúa phán với Môi-se, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Cho đến chừng nào là câu hỏi của Chúa nói lên lòng mong đợi đáp ứng phải lẽ của con dân Chúa. Tin cậy Chúa và vâng lời Chúa không có gì bất lợi cho Israel. Israel phàn nàn oán trách về tương lai vì họ không biết, vì họ chỉ thấy mù mờ, vô định. Nhưng Chúa biết rõ mọi sự. Ngài là đấng toàn tri, biết mọi sự. Ngài là đấng toàn thiện, là đấng tốt lành, cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài là đấng chữa bệnh, là đấng cứu chuộc và giải cứu Israel khỏi nô lệ Ai Cập. Chúa cũng là đấng chu cấp mọi nhu cầu phải lẽ của họ. Các huấn lệnh của Chúa là khôn ngoan, tốt đẹp và hoàn toàn có ích cho người nào vâng theo. Dân Israel chỉ có thể kinh nghiệm phước hạnh khi vâng lời Chúa, và nhờ tin cậy vâng lời Chúa mà họ mới có thể trở nên đồ dùng hữu ích trong tay Chúa để làm nguồn phước cho muôn dân trên đất. Dân Israel bất tuân, có lẽ vì họ muốn an toàn, tự mình lo cho mình, dù chỉ lo được một ngày mai mà thôi. Đó là bản chất hư hoại của con người ưa phản nghịch Chúa. Có lẽ họ không muốn lệ thuộc Chúa. Một số người đã tích trữ, đã giữ manna dư lại cho đến hôm sau. Nhưng manna đã hóa sâu, có giòi và sinh ra mùi hôi thối. Theo câu thứ 20, ngày thứ bảy, Môi-se nói trước là họ sẽ không có manna đâu. Vậy mà họ không nghe, không để ý, không tin, cho nên vẫn đi ra lượm. Có lẽ một số người nghĩ mình lanh lợi, đã chạy đôn chạy đáo, đến chỗ này chỗ nọ để kiếm tìm, nhưng phí công mà chẳng được gì. Không vâng lời Chúa, luôn luôn có hậu quả. Và điều quan trọng hơn cả là làm Chúa buồn, xúc phạm đến đấng thánh, đấng đã yêu thương, cứu chuộc họ. Vì sao Môi-se giận dân sự Israel trong câu thứ 20? Bởi vì ông thấy họ đơn sơ quá, chậm tin quá, không biết Chúa quyền năng, không biết mạng lệnh Ngài là nghiêm nhặt, là khôn ngoan và đầy ân sủng. Adam và Eva trong buổi sáng thế đã bất tuân, không vâng lời Chúa để cho tội lỗi tràn ngập vào thế gian. Nếu Israel là dòng dõi đức tin, là tuyển dân Chúa tiếp tục đi con đường không vâng phục của Adam và Eva, thì họ sẽ không thể đem phước Chúa đến cho người khác hay cho các dân tộc trên đất được. Cho nên gánh nặng của Môi-se là làm sao có thể giúp dân sự tin cậy vâng lời Chúa, làm sao để lãnh đạo dân Israel đi trong đường tin cậy và vâng lời Chúa. Bởi vì để có thể đi vào đất hứa và sống theo mục đích của Chúa, Israel phải tập tành tin cậy, vâng lời, không có cách nào khác. Mana được ban cho mỗi sáng sớm mai trong hành trình về đất hứa, vì vậy là để giúp cho Israel lột bỏ bản tánh xác thịt cứng cỏi, vô ơn, lầm bầm, để rèn tập thói quen nương cậy Chúa và vâng lời Chúa. Mỗi ngày đi ra lượm bánh theo nguyên tắc Chúa đã lập, chắc chắn sẽ nhắc dân Israel nhớ nhiều điều quan trọng có liên quan đến Đức Chúa Trời, là đấng ban thứ lương thực đặc biệt từ trời này. Đức Chúa Trời không khuyến khích Israel tập thói quen sống vô trật tự, nhưng Chúa bày tỏ rằng Ngài luôn luôn có những luật lệ và muốn con dân Chúa tuân giữ luật của Ngài để được phước. Chúa ban bánh mana để thử Israel xem họ có vâng lời Ngài chăng, theo câu thứ tư. Và sứ đồ Phaolô trong thư Côrintô nhất chương 14 câu 33 cũng cho biết, Đức Chúa Trời không phải là Chúa của sự loạn lạc, cho nên muốn được Chúa ban phước và sử dụng chúng ta một cách kết quả cho Ngài, ta cần tìm biết ý muốn của Chúa để tuân giữ và vâng phục. Ngày nay, nhận biết sự ban cho của Chúa ảnh hưởng thế nào đến nếp sống vâng lời của chúng ta? Không ai trong chúng ta không hề nhận lãnh ân sủng và nhân từ của Chúa. Mặc dù chúng ta không sống trong thời Môi-se để thấy Chúa ban bánh mana mỗi ngày, nhưng hiện nay chúng ta sống mỗi ngày vẫn đang thụ hưởng nhiều phép lạ, nhiều việc quyền năng Chúa đang làm. Từ hơi thở, nước uống, thức ăn, gia đình và mọi ơn ban thuộc thể thuộc linh khác, Chúa vẫn ban cho và Ngài vẫn có những luật đạo đức, những đòi hỏi nơi lòng tin kính mà chúng ta phải tuân hành. Khi suy gẫm những điều Chúa ban cho và nhận biết ơn lớn của Chúa dành cho mình, nguyện chúng ta sẵn sàng đáp lại bằng thái độ kính yêu Chúa, hết lòng tìm biết và vâng giữ những nguyên tắc sự sống của Chúa trong lời Ngài, để rồi nhiều người cũng sẽ được biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Trong các câu từ câu 31 đến 36, Chúa phán bảo Môi-se và A-rôn đặc biệt lưu giữ những chứng cớ về bánh mana để nhắc lại cho các thế hệ sau về kỷ niệm 40 năm được Chúa nuôi trong hành trình sa mạc. Chúng ta thường dễ quên những bài học đức tin, cho nên không trưởng thành và tiến bước mạnh mẽ trong đường theo Chúa. Vì vậy, ghi nhớ và luôn nhắc lại ơn ban của Chúa là điều cần làm cho chính chúng ta và cho những thế hệ tiếp nối nữa. Nguyện chúng ta sẽ không bao giờ quên bài học mana và sự thử nghiệm vâng lời để có thể áp dụng khi nhận lãnh mọi ơn ban của Chúa.
Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thấu, lấy tiếng nào khen ơn màu. Cho tâm linh tôi nay trắng phau, tươi vui thong thả trăm đường. Do ơn lớn là lương cứu Chúa Giêsu.